thế tôn phổ cáo đại chúng.
Kính bạch chân thầy, con xin đọc bài. Đức Thế Tôn phổ cáo đại chúng.
Cáo tức là báo cáo, tức là Đức Thế Tôn ngài bảo cho khắp cả đại chúng cùng nghe. Ngài dạy cái gì? Nghĩa là thế nào? Đây cái bài con vẫn đọc đấy, bởi vì chúng ta còn chưa biết để cái bài ấy là cái câu này. Thì bây giờ con giảng đi. Nhưng mà con nói quá gọn như vậy thì con đâu có giải nghĩa. Đúng rồi đấy, nhưng mà giải nghĩa cho chị em ta nhận ra. Ba cõi là cõi nào? Tức là cảnh giới của luân hồi sanh tử. Vì thế trong ba cõi có sáu đạo chúng sanh. Sáu đạo là những gì? Trong sáu đạo ấy có chánh báo, có y báo. Hữu tình là chánh báo, mà vô tình là y báo. Nhà cửa, núi sông, cây cối đều những loài vô tình. Nghĩa là tóm lại tất cả cái tướng nó hư vọng như hoa đốm. Con chỉ cái tướng nó hư vọng như hoa đốm. Thí dụ như cái thân của con là hữu tình, với cái chùa Dược Sư đây là vô tình. Con chỉ nó hư vọng như hoa đốm. Tướng của thân con hư vọng như hoa đốm. Đấy, thế làm sao lại bảo nó cái thân con như cái hoa đốm? Thế nào là cái hoa đốm? Đấy, cái hoa đốm là cái mắt của mình mỏi thì mình thấy ở trong hư không nó có cái xanh xanh vàng vàng, nó nhảy múa ở hư không. Đấy, thấy cái xanh vàng nó nhảy múa ở hư không mà có thật không?
Dạ kính bạch là không, kính bạch trên đời là không.
Thì tại mình đau mắt mà mình thấy ra, chứ còn mọi người thì người ta không có ai thấy cái hoa ấy cả, chỉ có mắt đau của mình tự thấy ra mà thôi. Thế cái thân con lù lù ngồi đấy mà sao lại bảo là cái hoa đốm? Cái mê muội làm sao con bảo là hoa đốm? Người trí tuệ đó, ông Phật đó, thì ông thấy cái cánh tay của con ấy là gì? Đang giảng về cái hoa đốm. Cái người trí tuệ thì người ta thấy nó là một đất, mà riêng con ấy, thì con lại thấy nó là cánh tay của tôi. Này, con thấy đây là tim tôi, đây là phổi tôi, đây là ruột gan. Đấy, đó là con thấy những hoa đốm. Chứ sự thật thể chất của nó là đất nước gió lửa. Mà con thấy hoa đốm, mà chẳng những con thấy cái thân ấy là cái thân con, mà cả chúng cả lớp đây cũng thấy như thế, mà làm sao lại bảo là hoa đốm? Người ta cũng thấy đấy là cái thân của con, cái cánh tay của con, mà bảo là hoa đốm. Bởi vì mắt bị lõa cho nên thấy cái hoa đốm. Thì tất cả những ai mắt lóa thì cùng thấy là cái hoa đốm. Chứ còn những người mắt lành thì người ta không thấy là hư không trong trẻo, không có hoa đốm. Thế cả chúng đây cùng thấy cái thân ấy là thân con, tức là đồng nghiệp mắt lóa như mình, đồng nghiệp vô minh với mình, cho nên cùng nhau thấy cái hoa đốm, cùng nhau thấy cái đây là thân của mình. Đó nói về cái tướng hư vọng, nó là cái không có mà mình lại cứ thấy ra là có. Thế nhưng mà như con ban nãy con vừa nói đúng, ông Phật, mắt ông Phật thì ông thấy được cái thể tánh của nó. Vốn thường trụ thanh tịnh bất động như không. Thì con gọi là Như Lai Tạng, nghĩa là thế nào con giảng cho thầy nghe. Thanh tịnh bất động như không à, thế nào? Thì con học kinh là nghiêm đó. Đức Phật dạy là chúng ta mê muội thấy là hư không. Rồi trong cái mê muội ấy kết ám lại, thấy là sắc tướng, có đất nước gió lửa. Vậy thì cái hư không này là mình mê muội, mình thấy rồi, chứ thật ra nó không phải là hư không. Mà đất nước gió lửa đây cũng do mình suy ám mà thấy ra là đất nước gió lửa. Vậy bây giờ không mê muội, không suy ám nữa, thì chỉ là toàn là cái tánh giác, cái tánh biết mà thôi. Cho nên con gọi là thể tánh, đó là cái tánh giác, tánh biết. Mà cái tánh giác này nó không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Nó là chân thật, cho nên thanh tịnh, chứ không mê lầm, không phải vô minh, không phải ô nhiễm. Nó là chân thật, cho nên cái tánh giác của mình là thường trụ thanh tịnh. Nhưng mà dĩ nhiên chỉ có mắt Phật mới thấy rõ thôi. Cái tánh giác nó không hình không tướng, nó bất động như hư không. Thì cái tánh giác của mình nó là giác, cho nên gọi là quang. Nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Cái tánh này vẫn xưa nay vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái Đức Phật A Di Đà, ngài đã sống hoàn toàn về cái tánh này, cho nên ngài bất động ở khắp pháp giới. Còn chúng mình, cái tâm mình cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà nó cứ biến hóa suốt ngày. Bây giờ tu là trở về an định, niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, an định bất động, thì sẽ tỉnh ra, nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới.
Phàm phu không biết nghĩa này.
Phàm phu không biết nghĩa này. Nghĩa này là nghĩa nào? Nghĩa này tức là không biết là cái pháp thân của Phật vẫn thường trụ. Cái thân thật của Phật vẫn thường trụ. Còn cái thân ở bên Ấn Độ chỉ là cái thân gọi là hóa thân. Thế cho nên cho rằng cái hóa thân này mà nhập Niết Bàn là mất thần, chứ không biết là Phật còn cái pháp thân. Nói tiếp, nhưng trên sự thật, pháp thân của Phật là cái tánh, cái chúng ta cũng cùng với Phật đồng một thể, đồng một pháp thân. Tức là cái tánh đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh biết của chúng mình đấy, cái tánh này nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Chúng ta đã học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn, bài số 3 này, có nói rõ cái kiến tinh là tâm linh giác, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên nó là ở khắp cả pháp giới, cho nên nó là tánh quang giác mà ở khắp, cho nên gọi là vô lượng quang. Cũng ở trong Lăng Nghiêm mình đã học cái bài kiến tinh bất động, cái bài kiến tinh bất diệt, kiến tinh vô sanh, tức là giảng về cái nghĩa vô lượng thọ. Nói tiếp, sanh ngài đã tuyên bố, chúng ta cũng tạm mượn những cái hình tướng ở trên chánh điện thờ Phật bằng tượng, tượng gỗ, tượng bằng giấy, tượng xi măng. Đó là mượn cái hình tướng, rồi chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mượn cái âm thanh. Đấy là dùng cái sự tướng để chúng ta nhận ra Đức Phật thật. Chúng ta lễ pho tượng ở trên chùa để nhớ đến Đức Phật thật vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài không hình không tướng, Ngài đang hiện diện ở khắp pháp giới. Thế rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, dùng cái âm thanh để nhớ đến Đức Phật thật, Ngài ở khắp pháp giới, Ngài là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên phải nhớ những hình tướng, những âm thanh là những cái hư vọng mượn tạm để tìm cái thật. Sự thật Đức Phật vẫn đang có mặt ở khắp cả mọi nơi, nhưng mà không hình không tướng. Cái pháp thân không hình không tướng mới là sự thật.